Thy love do calendum tantareo van, Jesu gantailam cum yan. Vadum bin lamcha cum yauta vui ha, nai tu tai lam ngai mung vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp nhân thế rồi, tha kha vâng thăng và chờ trông.
Đây
đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay, tôi vui mừng lại được đến cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Đấng Christ và luật pháp của Ngài. Đề mục hôm nay là Đấng Christ tôn trọng luật pháp. Thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu là một đấng thánh. Ngài đến thế gian với mục đích là để gần gũi với con người, hầu giúp cho con người hiểu biết về bản tánh Đức Chúa Trời, và sau hết là để cứu chuộc nhân loại. Khi còn tại thế, Ngài rất coi trọng luật pháp của Đức Chúa Trời và luật lệ của loài người. Một điều thật tuyệt vời là chính Đức Chúa Giêsu khi là Đức Chúa Trời thì chính Ngài đã thiết lập những điều răn này. Nhưng khi trở nên con người, Ngài tự đặt mình dưới luật pháp. Điều đó dạy cho chúng ta rằng Đức Chúa Giêsu là thánh và luật pháp của Ngài cũng là thánh. Ngoài luật pháp 10 điều răn ra, thời Chúa Giêsu còn có luật của La Mã và nhiều luật lệ của Môi-se do Đức Chúa Trời hướng dẫn để giúp Môi-se ổn định dân Do Thái trên đường dẫn dắt họ đến đất hứa. Thời Chúa Giêsu, đất nước Do Thái ở dưới quyền cai trị của La Mã, nhưng họ có quyền trên những vấn đề về phong tục và tôn giáo. Nhóm người có trách nhiệm thi hành luật Do Thái gọi là tòa công luận, theo sách Giăng đoạn 11 câu 47, Công vụ đoạn 5 câu 27. Tòa công luận gồm có 71 người, chọn từ các thầy tế lễ, trưởng lão và các thầy thông giáo. Thầy tế lễ thượng phẩm đương nhiệm là người lãnh đạo tòa công luận để hành xử về các luật lệ về phong tục tập quán. Luật Do Thái đặt nền tảng là luật dân sự và luật lễ nghi trong năm sách của Môi-se. Môi-se là tác giả năm sách đầu tiên trong Kinh Thánh. Vì lý do đó, những luật lệ trong năm sách này được gọi là luật Môi-se. Luật Môi-se có hai phần, gồm luật dân sự và luật lễ nghi. Luật lễ nghi thì có những phần thuộc về lễ nghi bắt buộc dân sự thời đó phải theo, như luật về dân của lễ chuộc tội trong đền tạm, về đại lễ chuộc tội hàng năm, về sự giữ lễ bánh không men, lễ vượt qua, lễ giữ ngày Sa-bát, lễ lều tạm, lễ dân con trẻ, lễ cắt bì con trẻ. Người Do Thái thời ấy cũng có hai ngày lễ nữa là lễ Purim, kỷ niệm thời gian khi người Do Thái được giải cứu. Lễ thứ hai là Hanukkah, cũng gọi là lễ khánh thành đền thờ, như trong sách Giăng đoạn 10 câu 22. Hiện nay, người Cơ Đốc không còn giữ những lễ này vì chỉ được thực hiện trong thời kỳ Chúa Giêsu. Dầu vậy, khi còn ở thế gian, Đức Chúa Giêsu đã giữ những lễ này một cách nghiêm túc. Ví dụ như sự tuân hành nộp thuế, sự tuân hành kiểm tra dân chúng vào sổ bộ, vân vân. Như thế thì chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu là một người tôn trọng luật lệ trong thời của Ngài và luật pháp của Đức Chúa Trời, như Ngài đã từng phán trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 17: "Ta đến không phải để phá luật pháp và lời tiên tri, mà là để làm cho trọn." Ngài nói như thế là vì có một số người Pha-ri-si thời đó cho Đức Chúa Giêsu là người phạm luật. Vì có lần Ngài cùng môn đồ đi ngang cánh đồng lúa mì trong ngày Sa-bát. Môn đồ Ngài đói bụng, bứt bông lúa mì mà ăn. Người Pha-ri-si nhìn thấy, trách Chúa Giêsu sao để môn đồ làm như thế trong ngày Sa-bát. Chúa đã dùng sự tích của Kinh Thánh mà biện hộ cho môn đồ Ngài. Người Pha-ri-si không chấp nhận như thế và gọi Ngài là người phạm luật. Lần khác, họ mang đến cho Ngài một người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Họ hỏi, trong luật pháp Môi-se có truyền cho chúng ta rằng nên ném đá những hạng người như vậy, còn thầy thì nghĩ sao? Họ nói như thế để thử Ngài, hầu cho có thể kiện cáo Ngài. Đức Chúa Giêsu không trả lời liền câu hỏi của họ, nhưng Ngài hỗ trợ luật Môi-se với câu trả lời: ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người ấy. Trong Giăng đoạn 8 câu 6 câu 7. Đức Chúa Giêsu không nói người đàn bà không nên bị ném đá. Bằng hành động đó, Ngài gián tiếp bắt buộc những người có mặt lúc đó phải nhìn nhận họ cũng như là những kẻ có tội đáng phải chết. Ngay cả khi người đàn bà được thả đi, Chúa nói với bà ta: ta cũng không định tội ngươi, hãy đi và đừng phạm tội nữa. Điều này cũng là dựa theo luật Môi-se, vì ít nhất cần hai người chứng và buộc tội thì mới xử án tử hình cho ai đó, theo luật phục truyền, luật lễ ký trong đoạn 17 câu 6. Như thế thì chúng ta học được một bài học lớn ở đây là luật pháp tuy thật là quan trọng, vì ngay cả Chúa Giêsu cũng tôn trọng luật pháp của Đức Chúa Trời và luật lệ của Môi-se. Nhưng Ngài cũng cho chúng ta thấy rằng tình yêu thương nhân từ và ân điển của Thiên Chúa còn trọng hơn. Chính nhờ ân điển và đức tin mới có thể giúp chúng ta thực thi luật pháp một cách tốt đẹp để chúng ta được Chúa cứu trong ngày phán xét vậy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình phát thanh Niềm Tin và Nhân Ái hôm nay sẽ trình bày cùng quý vị đề tài những nan đề trong cuộc sống sẽ biến đổi con người. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đọc Kinh Thánh và nghe giảng giúp cho chúng ta hiểu biết về tình yêu thương và đường lối cứu rỗi của Đức Chúa Trời đối với nhân loại. Còn sự biến đổi cái đời sống Cơ Đốc nhân là do những nan đề trong đời sống hàng ngày. Madame Graham đã xác định rằng chính lửa của sự thương khó tạo ra vàng của lòng tin kính. Chính lửa của sự thương khó sẽ tạo ra vàng của lòng tin kính. Thánh đồ Phao-lô đã tuyên xưng với các tín nhân tại hội thánh Corinto như vậy. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên. Thưa quý vị, trong thế gian này không một ai trong chúng ta được miễn trừ tránh khỏi sự thương đau, và cũng không có bất cứ ai trải qua cuộc sống mà không bao giờ gặp phải những an đề trong cuộc đời. Vì cuộc sống là một loạt của các nan đề. Mỗi khi giải quyết được nan đề này thì có nan đề khác chờ đợi để xuất hiện. Không phải nan đề nào cũng lớn lao, song mỗi nan đề đều là quan trọng đối với quá trình của mỗi cơ đốc nhân để trưởng thành trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Vị thánh đồ Phi-e-rơ đã khẳng định rằng những nan đề trong cuộc sống là chuyện bình thường. Ông nói rằng: hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Những nan đề trong cuộc sống của chúng ta đều là một cuộc thử nghiệm, và những cuộc thử nghiệm đó rất là bình thường. Nhưng tại sao Đức Chúa Trời lại để những nan đề đó xảy ra trong cuộc sống của con người? Đức Chúa Trời dùng những nan đề trong cuộc sống để đem con người đến gần với Chúa. Thánh Kinh xác chứng rằng Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời công bình, Ngài không vị nể ai cả. Khi con người có tâm hồn tan vỡ, khi cảm thấy mọi người xa lánh, khi không còn một sự lựa chọn nào khác, khi nỗi đau thương dâng tràn và không phương cứu chữa, lúc bây giờ con người mới ngửa mặt lên trời, mới chạy đến với Chúa, thì Ngài sẽ đáp nhận cái lời kêu cứu đó, Ngài ở gần với họ. Qua những nan đề trong cuộc sống, cơ đốc nhân học hỏi được nhiều điều về Đức Chúa Trời. Johnny Erickson đã nhận xét rằng khi cuộc đời màu hồng, chúng ta sẽ lướt qua bởi sự hiểu biết về Chúa từ những sự trích dẫn nêu gương của Ngài. Nhưng chỉ khi nào gặp sự thương khó trong cuộc sống, chúng ta mới thật sự hiểu biết Chúa nhiều hơn. Cho nên thưa quý vị, dầu gian nan, dầu khó khăn, dầu đau thương xảy ra cho chúng ta, là có một mục đích để giúp cho chúng ta đến gần với Chúa. Thứ hai, để chúng ta hiểu được Chúa nhiều hơn. Đức Chúa Trời có thể ngăn cản không cho Daniel bị ném vào chuồng sư tử. Ngài có quyền ngăn chặn Jeremy khỏi bị quăng xuống hố, ngăn cản Phaolô không bị chìm tàu 3 lần, và khiến cho 3 người bạn Hebrew không bị ném vào lò lửa hực. Nhưng Ngài để cho những nan đề ấy xảy ra đối với những người này, và kết quả là những người trong cuộc, trong hoàn cảnh đó, đến gần với Chúa và hiểu biết Ngài nhiều hơn. Ta hãy nghe lời chứng của vua Nebuchadnezzar như sau. Vua Nebuchadnezzar lại cất tiếng nói rằng: đáng ngợi khen Đức Chúa Trời của Sa-đê-rắc, Mê-sắc và A-bết-nê-gô. Ngài đã sai thiên sứ Ngài và giải cứu các tôi tớ Ngài nhờ cậy Ngài. Họ đã trái mạng vua và lìa bỏ thân thể mình, hầu để không hầu việc và không thờ phượng thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời mình. Cho nên ta ban chiếu chỉ này: bất kỳ dân nào, nước nào, thứ tiếng nào, hễ có người nói xấu đến Đức Chúa Trời của Sa-đê-rắc, Mê-sắc và A-bết-nê-gô thì sẽ bị phân thây. Nhà nó sẽ phải thành ra đóng phân, vì không có thằng nào khác có thể giải cứu được thể này. Sau khi Daniel bị quăng vào chuồng sư tử và Đức Chúa Trời giải cứu Daniel ra khỏi hang sư tử, thì vua Daniel đã làm chứng như vậy. Bây giờ vua Daniel viết cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng ở khắp trên đất rằng: nguyện cho sự bình an các ngươi được thêm lên, ta ban chiếu chỉ rằng trong khắp miền nước ta, người ta phải run rẩy kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời của Daniel, vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và còn có đời đời. Nước Ngài không bao giờ bị hủy diệt và quyền Ngài sẽ còn đến cuối cùng. Ngài cứu rỗi và giải thoát, làm những dấu lạ, sự lạ ở trên trời dưới đất, đã cứu Daniel khỏi quyền thế của sư tử. Điểm thứ ba, các nan đề xảy ra trong cuộc sống mà chúng ta phải đối diện là những cảnh giác cho bản thân của chính chúng ta trước sự hiện diện của Chúa. Phaolô đã làm chứng như vậy: chúng tôi hình như đã nhận án xử tử, hầu cho chúng tôi không cậy mình, nhưng cậy Đức Chúa Trời là đấng khiến kẻ chết sống lại. Vâng, những nan đề xảy ra cuộc sống của chúng ta để chúng ta nhu mì khiêm nhường và luôn luôn nhờ cậy Đức Chúa Trời. Thứ năm, bất luận nguyên nhân gì, mọi sự xảy đến cho dân sự của Đức Chúa Trời đều được Cha là Đức Chúa Trời toàn năng chọn lọc, và Ngài muốn làm ích lợi cho con dân của Ngài. Thánh Kinh đã minh định rõ ràng, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Những nan đề xảy ra trong cuộc sống cơ đốc nhân để xây dựng nhân cách và phát triển đời sống thuộc linh, để trở nên những đá quý, thì phải được tạo hình bằng búa và đục. Nếu búa của người thợ kim hoàn không đủ mạnh để đục bỏ những chỗ lồi, họ phải dùng búa tạ hay là búa khoan. Đức Chúa Trời cũng sẽ dùng bất cứ dụng cụ nào cần thiết để khiến chúng ta trở nên một viên đá quý. Thánh đồ Phaolô nói: nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhị nhục, sự nhị nhục sanh sự ràng tập, sự ràng tập sanh sự trông cậy, và sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng của chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Vì thế cho nên những gì xảy đến trong cuộc sống của cơ đốc nhân không quan trọng bằng những gì xảy ra trong tâm hồn của cơ đốc nhân. Các hoàn cảnh chỉ là tạm thời, nhưng nhân cách của cơ đốc nhân là tồn tại mãi mãi. Người thợ bạc khi được hỏi làm sao ông biết được khi nào món đồ bạc đó thuần khiết đúng mức, người thợ bạc trả lời rằng: cho đến khi nào tôi nhìn thấy được hình phản chiếu của tôi ở trong đó. Thưa quý vị và các bạn thân mến, qua một cơn thử thách hay nan đề trong cuộc sống, người khác có thể nhìn thấy hình ảnh của Chúa Giê-xu trong tâm hồn của cơ đốc nhân chăng? Gia-cơ nói: trong thử thách, đời sống đức tin của anh em sẽ để lộ bản chất thật của mình. Những nan đề gồm có sự cô đơn, cám dỗ, tinh thần căng thẳng, sự chỉ trích, sự chối bỏ và nhiều vấn đề khác nữa mà Chúa Giê-xu đã trải qua. Ngài học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu và trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài. Cơ đốc nhân là kẻ kế tự của Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn là chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Đức Chúa Giê-xu đấng cứu thế, Ngài đã làm gương, Ngài đã học tập vâng lời, và chịu đựng mọi sự khốn khổ cho chính mình. Và sau đó, Ngài đã trở nên nguồn gốc của sự cứu rỗi đời đời cho những ai vâng lời Ngài. Thì Cơ Đốc nhân là những người theo Chúa, những người bước đi con đường của Chúa. Chúng ta phải chịu đựng ở trong thử thách, trong hoạn nạn, trong khó khăn, trong nan đề, trong đau thương. Miễn là chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài vậy. Cái điều quan trọng là chúng ta phải có một cái thái độ nào đối diện với nan đề. Chúng ta phải đối diện với nan đề như thế nào? Các nan đề không tự nó sanh ra điều Đức Chúa Trời mong muốn. Chúng ta không thể hành động theo ý muốn của mình, mà chúng ta phải đối diện theo cái cách mà Chúa Giê-xu Ngài đã đối diện. Trước hết, phải biết rằng Đức Chúa Trời đã dành điều tốt nhất cho Cơ Đốc nhân. Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Nhiều khi có những người than vãn, nguyền rủa, tức giận, chán nản, tuyệt vọng khi họ đối diện với những nan đề, với những thử thách, với những hoạn nạn, với những khó khăn, với những đau ốm. Nhưng Cơ Đốc nhân phải nghĩ rằng, phải biết chắc rằng ý muốn của Đức Chúa Trời là tư tưởng bình an, không phải là tai họa, để cho con cái dân sự của Ngài còn có được sự trông cậy lúc cuối cùng của đời mình. Hơn thế nữa, ở đây chúng ta thấy Joseph là người nhận thức được điều này khi ông nói với các anh của mình: các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích lợi cho tôi. Ê-xê-chia cũng có cái thái độ như vậy trong lúc bệnh hoạn của ông đe dọa tính mạng của ông. Này, sự cay đắng của tôi đã trở nên sự bình an. Chúa đã yêu thương linh hồn tôi, đem nó ra khỏi hầm hư nát. Vì Chúa đã ném mọi tội lỗi tôi ra sau lưng Ngài. Cho nên, hỡi Cơ Đốc nhân, hãy chú tâm vào kế hoạch của Đức Chúa Trời, chứ chẳng phải nỗi đau thương hay là nan đề mà mình đang đối diện. Corrie ten Boom đã nói như thế nào? Ông là người đã từng chịu khổ trong trại tập trung của Đức Quốc xã. Ông mô tả cái thái độ và lập trường của ông như sau: nếu bạn nhìn thế giới, bạn sẽ đau buồn. Nếu bạn nhìn chính mình, bạn sẽ chán nản. Nhưng nếu bạn nhìn Đấng Cứu Thế, bạn sẽ được an nghỉ. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh đều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu Ngài Đức Chúa Trời. Vậy anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Chìa khóa của sự chịu đựng là phải ý thức rằng nỗi đau thương của quý vị chỉ là tạm thời, nhưng phần thưởng là đời đời không cùng vậy. Vì nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ. Miễn là chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Và tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Thế thì, thưa quý vị và các bạn, đang khi đối diện với nan đề trong cuộc sống, quý vị hãy cầu xin như vậy: xin Chúa dùng điều này để khiến con được biến đổi trở nên giống Chúa càng hơn. Quý vị làm như vậy có hiệu lực hơn, có thành công hơn, là quý vị than vãn, quý vị chán nản, quý vị sờn lòng, quý vị tuyệt vọng. Hãy cầu xin Chúa, xin Ngài dùng điều này để khiến con được biến đổi, trở nên giống Chúa càng hơn. Và nếu bây giờ, trong giờ phút này mà quý vị đang đối diện với nan đề nào, thì hãy thưa với Chúa rằng, Ngài muốn con học được điều gì trong nan đề này? Vâng, sẽ làm cho quý vị không tập trung vào cái sự lo lắng, sự mệt mỏi, sự tuyệt vọng, mà chính là điều để giúp cho quý vị hướng lên với câu hỏi, Ngài muốn con học được điều gì trong nan đề này? Hãy tin cậy Chúa và làm điều đúng với ý muốn của Ngài. Vì anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho khi làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời rồi, thì được y như lời Ngài đã hứa cho mình.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giê-xu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.